This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Tình yêu và gia đình với Khôi Nguyên và cô Phương Nam.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài Gòn trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và như thường lệ thì cứ mỗi buổi trưa ngày thứ ba, xin mời quý vị đến với chương trình Tình yêu và gia đình. Trong tuần này thì chúng tôi có sự trở lại của cô Phương Nam. Rất vui được trò chuyện lại với cô Phương Nam trong chương trình này và mời cô Phương Nam lên tiếng gửi lời chào đến quý thính giả thân thương của chương trình Tình yêu và gia đình.
Thân ái chào tất cả quý vị thính giả và thân ái chào cô Nguyên. Thì trong một tháng vừa rồi, nhất là những cái tuần vừa rồi, chúng ta đã bị cái cơn bão tấn công thành phố Houston. Thành ra tất cả các tiết mục trên đài đã nói rất nhiều về cái vụ bão và tình hình của dân Houston. Thành ra hôm nay chúng ta trở lại cái chương trình Tình yêu và gia đình. Thì hôm nay cái tháng này là tháng Bu Lan, phải không cô Nguyên?
Dạ vâng.
Thành ra là vì như vậy, thành ra chúng tôi mới nảy ra một cái ý định là chúng ta nói một cái đề tài nó cũng liên quan đến cái thời điểm bây giờ. Có nghĩa là tháng Bu Lan là tháng 7 âm lịch. Thì chúng ta biết đó là một cái ngày không phải là một ngày về tôn giáo nữa, mà nó là một cái phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam chúng ta để nhớ đến công ơn cha mẹ, và nhất là cha mẹ đã quá vãng. Cha mẹ lúc sinh tiền thì chúng ta thấy là cài một cái hoa hồng đỏ, còn nếu mà cha mẹ đã quá vãng thì cài một cái hoa hồng trắng. Và chúng ta tưởng nhớ đến công ơn của cha mẹ, nhất là đối với mẹ, là tại vì cái ngày đó gần như được người ta nói là cái ngày mẹ của Việt Nam. Thì chúng ta nhớ là cái câu châm ngôn tục ngữ, lại nói về châm ngôn tục ngữ là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thì cái đó nó là cái văn hóa của người Việt Nam. Thì chúng ta thấy là tại sao mà nói như vậy, thì chúng ta thấy là núi Thái Sơn thì nó cái biểu tượng ra một cái gì đó thật là cao lớn, thật là vững chắc và thật là to lớn, không có gì có thể sánh bằng. Còn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra thì chúng ta thấy là nước trong nguồn chảy ra là một cái dòng nước rất là tinh khiết, rất là trong lành và không bao giờ cạn. Thì đó là cái ý là chúng ta nói là công cha và nghĩa mẹ nó vô cùng là lớn. Thì dĩ nhiên chúng ta biết là cái thời dân tộc chúng ta sống ở một cái văn hóa gọi là văn hóa quân sư phụ. Thì chúng ta nhớ đến công ơn của cha mẹ, không có cha mẹ thì không có chúng ta. Thì chúng ta ai cũng biết là mẹ thì mang nặng đẻ đau, rồi cha mẹ là nuôi dưỡng, uốn nắn chúng ta từ nhỏ, từ lời ăn tiếng nói, từ cách xử thế, từ cái cách ăn học để thành người, một con người tốt trong xã hội. Thì chúng ta thấy là cái sự thành công của con cái mang lại hạnh phúc cho cha mẹ còn hơn là sự thành công của chính người cha mẹ đó. Thì chúng ta đã thấy trong những ngày mà graduation đó, những ngày ra trường đó, chúng ta thấy những cái giọt nước mắt rơi ở trên má của những người cha mẹ khi nhìn thấy con mình bước lên để nhận cái bằng ra trường. Chúng ta thấy là cha mẹ nào cũng khóc ngậm ngùi hết, là bởi vì đó là cái sự sung sướng vô cùng. Thành ra chúng ta thấy là khi mà chúng ta lớn lên, khi chúng ta lập gia đình và chúng ta bắt đầu tiếp nối cái sự mà dòng giống thì chúng ta thấy chúng ta sẽ bắt đầu có con. Thì ai cũng bảo là khi mình bắt đầu có con thì chúng ta mới bắt đầu hiểu được lòng của cha mẹ.
Của cha mẹ.
Đó. Nhưng mà cái câu của tục ngữ của các cụ ngày xưa cũng lại nói là nước mắt luôn luôn chảy xuôi. Thành ra là cái tình yêu của cha mẹ đối với con cái là một cái tình yêu vô điều kiện. Tình yêu không có chấp nhất một cái gì cam khổ, một cái gì nghĩa là hy sinh vô điều kiện. Nhưng mà cái tình yêu của con cái là một cái tình yêu có điều kiện. Thường thường là con cái không nghĩ nhiều và không yêu cha mẹ đủ nhiều bằng lòng của cha mẹ yêu con cái. Thì chúng ta thấy, bởi vậy ngày hôm nay chúng ta nói đến cái chữ hiếu. Mà nhất là chữ hiếu trong thời đại ngày nay.
Trong đời sống ngày nay.
Trong đời sống ngày nay. Thì chúng ta có thể phân tích một tí khi... thế nào gọi là chữ hiếu và chúng ta làm gì để có thể thể hiện được cái sự chữ hiếu đó và cái lòng của mình đối với cha mẹ. Thì chúng ta biết là cái thời đại bây giờ nó hoàn toàn chúng ta nằm trong một cái hoàn cảnh và cái bối cảnh văn hóa và xã hội và sinh hoạt nó hoàn toàn khác với cái thời ngày xưa. Thành ra chúng ta phải định nghĩa cái chữ hiếu trong thời đại ngày nay là như thế nào. Thì hôm vừa rồi tôi có nói chuyện với lại con gái. Thì nãy Khôi Huyên có hỏi là tôi có mấy người con, thế tôi bảo là tôi có chỉ có một thôi và chỉ là một cô gái. Thì tôi thường hay nói chuyện với con cũng khá thân. Và tôi có nói với lại con gái là con có biết không, một cái điểm son nổi bật của bố con là một người con chí hiếu. Một người con không có thể ai sánh bằng được với bố về cái chữ hiếu của bố. Là bố yêu bà nội vô cùng, yêu vô điều kiện. Thì không biết mai mốt khi con lớn, khi con ra đời rồi, tới khi mẹ già rồi đó, con có yêu mẹ bằng như thế hay không? Đó, con có yêu mẹ với không có điều kiện và hoàn toàn không cần lý do như là bố yêu bà hay không? Thì con gái tôi nó bảo con yêu mẹ chứ, con yêu mẹ chứ. Xong rồi tôi mới hỏi là thế con có yêu vô điều kiện như vậy không? Đó, thì con tôi nó trả lời không, phải có lý do. Mẹ mà vô lý thì không thể nào chiều mẹ được. Đó, xong rồi nó lại kèm theo một câu là ồ, nhưng mà con nghĩ là mẹ đâu có bao giờ vô lý đâu. Mẹ đâu có bao giờ đòi cái gì quá đáng đâu.
Dạ vâng.
Có nghĩa là thời bây giờ cái chữ hiếu đó nó hơi
cũng
khác
có
ngày xưa.
Một chút xíu nào đó, một cái điều kiện nào đó ở trong đó
chút
rồi.
Chút xíu nào đó.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong chương trình tuần này với cô Phương Nam. Và chủ đề là một chủ đề có thể nói là muôn thuở và rất là quen thuộc với văn hóa của người Việt chúng ta, đó là chữ hiếu. Nhưng không phải là đặt trong quá khứ mà đặt trong thời điểm hiện tại, cuộc sống hiện tại. Và chúng ta đánh giá như thế nào về chữ hiếu? Thưa quý vị, thì trong chương trình này chúng tôi cũng không muốn phê phán hoặc là dạy bảo ai bất cứ điều gì liên quan đến vấn đề chữ hiếu. Chúng tôi chỉ muốn đưa ra đây những vấn đề để chúng ta cùng nhìn nhận, cũng như cùng chia sẻ, đặc biệt trong mùa Vu Lan này, để chúng ta hiểu rõ hơn về tình yêu đối với cha mẹ của mình. Và như cô Phương Nam nói hồi trước, cách đây lâu 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 lắm rồi, người Việt của chúng ta luôn luôn có những cái nhận định về vấn đề chữ hiếu. Nhưng bây giờ thì chữ hiếu được giới trẻ ngày nay, mặc dù ngay từ nhỏ ông bà cha mẹ đều dạy rằng là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, đứa 3 tuổi nó cũng biết nói rồi. Nhưng mà bây giờ thì nó lại có cái những cái nhìn nhận khác biệt về chữ hiếu so với chúng ta hồi xưa. Như vậy thì nguyên nhân tại sao chúng ta cũng dạy những cái điều giống như ông bà chúng ta đã từng dạy chúng ta và chúng ta dạy lại cho những đứa nhỏ ngày nay, thì tại sao tụi nó lại có cái nhìn khác biệt so với chúng ta về chữ hiếu như vậy, thưa cô Phương Nam?
Vâng, thật ra thì nó có rất nhiều sự khác nhau. Mà như chúng ta nói, cái điều rất là quan trọng thì bây giờ chúng ta sẽ thử phân tích xem tại sao cái chữ hiếu bây giờ nó khác ngày xưa. Mà một đôi khi các cụ, ông bà của chúng ta đó, hay định nghĩa cái chữ hiếu và thường thường hay nói một cái câu có thể nói là tóm gọn rằng là trẻ con bây giờ nó bất hiếu. Các cụ hay nói như vậy đó, con cái thời này nó bất hiếu
lắm.
Đó, thì bây giờ chúng ta phải phân tích xem nó có gọi là bất hiếu không, hay là nó là chỉ có không có hiếu bằng giống cái định nghĩa ngày xưa thôi. Thì chúng ta thấy là những cái nguyên nhân dẫn đến cái sự mà không có được hiếu để bằng ngày xưa, đó là bởi vì chúng ta thấy là ngay từ cái yếu tố thứ nhất là yếu tố chính bản thân của đứa trẻ đó. Thì thường thường sống trong một cái gia đình hiện bây giờ chúng ta phải nói là phải công tâm mà nói là trong cái sinh hoạt gia đình hiện bây giờ nó không có gói chọn và nó không có hoàn toàn tập trung như là một cái gia đình ở trong một cái bối cảnh xã hội Việt Nam ngày xưa, thì chúng ta thấy là nó hơi thiếu cái tình cảm thân thương bằng với ngày xưa nếu mà chúng ta không cố gắng. Thành ra cái đời sống nó làm cho cái đời sống gia đình nó không được chặt chẽ như ở Việt Nam. Thì rồi con cái chính bản thân của đứa nhỏ nó có rất nhiều sự bận rộn. Thì bận rộn là học hành. Rồi khi lớn lên ra đời thì bận rộn cơm áo, bận rộn làm ăn, bận rộn xây dựng cái gia đình nhỏ đó. Thành ra vì cái sự áp lực bận rộn của đời sống đó, thành ra những cái thời giờ mà còn lại đó thì cái người con đó thường thường là quá mệt rồi. Thành ra khi mệt thì làm gì? Thì mình relax, mình hưởng một chút xíu cái giờ rất nhàn nhã đó để hưởng thụ một chút xíu cá nhân của mình và cái gia đình nhỏ của mình. Thành ra vì không có nhiều thời giờ như vậy, thành ra một đôi khi quên mất cái người cha mẹ già còn ở đó, và một đôi khi có thể nghĩ cha mẹ là một cái gánh nặng thêm vào trong cái cuộc sống thường ngày của mình nữa vì cái áp lực đó. Và một cái điều thứ hai nữa là chúng ta thấy là cha mẹ khi về già thì sẽ có một cái là khi về già thì dĩ nhiên là sẽ yếu đuối hơn, sẽ cần phải được chăm sóc nhiều hơn, cần được chú ý nhiều hơn, tìm nghĩ là bệnh hoạn, rồi không đi đứng bình thường, rồi cái tâm lý tính tình nó cũng khác đi nữa. Cái tính tình thường thường là hay khó hơn, hoặc là hay tủi thân hơn, hay có cái mặc cảm tự ti hơn là bây giờ mình là người hết thời. Thành ra khi mà tôi nhìn thấy có những người con đó không có nói ngọt ngào với cha mẹ, hoặc là hay gắt gỏng với cha mẹ, hay nói là cha mẹ lần thần với lại bỏ đồ quên đó, với lại bây giờ làm sao đó, thì thường thường mình chỉ có thể nói một điều rằng là khi nào mình đến tuổi đó thì mình cũng sẽ như thế. Thành ra là bây giờ hãy chấp nhận cái tuổi già nó sẽ là như thế, cái tâm lý nó sẽ dẫn đến như thế. Thành ra chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta tránh đi để mai mốt già chúng ta bớt đi như thế. Nhưng mà chúng ta hãy chấp nhận cái tâm lý của một người lớn tuổi và cái thể chất của người lớn tuổi nó sẽ đưa đến cái sự yếu đuối, bệnh hoạn, cần sự chăm sóc nhiều hơn, cần sự ngọt ngào nhiều hơn, rồi cái tính tình tâm lý hay tủi buồn hay tự ti mặc cảm hơn. Thì cái đó nó là cái phân tích một tí xíu về cái cách sinh hoạt của mỗi người như thế. Rồi trong cái gia đình thì cái vì cái chuyện mà bận rộn cơm áo như vậy, thành ra cha mẹ cũng ít khi nói đến cái sự chữ hiếu đối với con nữa. Thì ít khi nói đến, thì dùng việc chỉ lo cho bài vở, cho làm có được hay không, ngày sau homework được không, rồi có ăn uống đầy đủ mạnh khỏe, tập thể thao này kia thôi, chứ không có nói đến cái chữ hiếu giống như là ở Việt Nam mà chúng ta được nhồi nhét mỗi ngày. Chúng tôi nhớ là hồi ở Việt Nam mỗi lần mà đi học đó thì có cái môn công dân đức dục, chúng ta phải nói em quyết làm cái này, em quyết làm cái kia. Thì và cái chữ mà cái lớp mà về đức dục và công dân đó là gần như nó là một cái lớp về đạo đức. Thì nhà trường dạy dỗ rất nhiều, rồi trong nhà cũng dạy dỗ rất nhiều, cái xã hội cũng dạy dỗ rất nhiều, và cái gương của cha mẹ ngày xưa cũng có rất nhiều. Thành ra đứa nhỏ nhìn thấy những cái điều đó thì nó phải nhập tâm. Còn nhà trường bây giờ thì Khôn Nguyên và quý vị cũng phải đồng ý là cái lớp và cái chương trình dạy học của nhà trường ở bên Mỹ này hoàn toàn thiếu cái môn đạo đức. Và cái phần đạo đức đó thì người ta hoàn toàn người ta để cho những cái tín ngưỡng tôn giáo, ví dụ như là chùa hoặc là nhà thờ hoặc là những cái hội đoàn Phật tử hướng đạo gì đó, thì người ta hoàn toàn dựa vào cái đó, chứ còn nó không phải là một cái trong chương trình của nhà trường. Và nó không phải là tin học lễ hậu học văn như hồi ngày xưa ở Việt Nam, mà người ta chỉ dạy về tri thức, về khoa học, về kỹ thuật mà không dạy về đạo đức. Thành ra nó thiếu về cái đó. Còn cái xã hội bên ngoài thì chúng ta thấy cả xã hội bây giờ là một xã hội khoa học công nghệ và sống về cái thế giới ảo. Thành ra người ta sống về computer, về internet, về game, và cái vật chất nó là cái thước đo và nó làm thước đo của rất nhiều thứ. Thành ra rất nhiều người mải làm ăn rồi đời sống bận rộn rồi cũng không có nói đến cái chữ hiếu là cái gì. Thành ra đứa nhỏ lớn lên trong gia đình như thế, rồi trong nhà trường như vậy và cái xã hội như thế, thành ra thường thường không nghĩ đến cái chữ hiếu theo cái định nghĩa xưa. Đó. Và còn cái chuyện mà đối xử với cha mẹ thì chúng ta thấy đó là một cái tình cảm hai chiều. Chúng ta, Khôi Nguyên và tất cả quý vị cũng nhận thấy là tất cả những gia đình nào mà có một cái liên hệ sinh hoạt gia đình chặt chẽ thì đứa con cũng sẽ có khuynh hướng yêu mến và yêu thương cha mẹ. Nếu cha mẹ yêu thương con và chăm sóc con và có những cái tình cảm qua lại và thì giờ spend với con cái thì đứa con đó nó cũng nghĩ đến cha mẹ và nó cũng có một cái tình cảm yêu thương với cha mẹ. Thành ra đó là một cái tình cảm hai chiều cần phải được vun vén và bồi đắp. Chứ nó không có tự động xảy ra giống như là hồi xưa mà chúng ta học. Chúng ta học ngày xưa sinh ra là phải hiếu đễ với cha mẹ. Đó là một điều bắt buộc phải có nếu là một con người. Nhưng còn bây giờ thì cái sự hiếu đễ với cha mẹ nó phải được xây dựng và bồi đắp bằng cái tình cảm liên hệ của cha mẹ và con gái. Thành ra cái đó nó là một cái sự mà chúng ta thấy nó có cái sự khác biệt đó. Thành ra là có rất nhiều người cũng vì bận làm ăn, vì vấn đề cơm áo, vì đời sống bận rộn thì chúng ta thấy mỗi khi mà đến một cái funeral đó thì thường thường những người con luôn luôn nhìn thấy cha mẹ nằm đó là một cái xác không còn cự quậy nữa, thì thường thường lúc đó mới chợt giật mình và nghĩ rằng ồ, mình hóa ra mình phiêu ăn năn, mình sẽ nói là phải như và nếu vậy biết vậy
phải
đó,
chi
phải chi. Thì cái đó là một cái sự ân hận sau khi chuyện đã xảy ra. Thì chúng ta thấy đó là một cái điều mà xảy ra rất là bình thường, rất là thường ngày mà chúng ta nhìn thấy. Thì đó là lý do mà hôm nay chúng ta hơi nói về cái chữ hiếu trong thời đại ngày nay. Thì chúng ta có thể phân tích, nếu quý vị bên ngoài có những cái kinh nghiệm và cái những cái ý nghĩ nào, nếu quý vị là con cái hoặc là nếu quý vị là cha mẹ, có những cái nỗi niềm nào thì quý vị có thể chia sẻ để chúng ta có thể bàn tới và chúng ta nhìn vào cái chữ hiếu một cách nó kỹ càng hơn, không để nó trôi qua.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Và nếu quý vị có những kinh nghiệm hoặc quý vị muốn chia sẻ về câu chuyện của cá nhân quý vị hoặc là của những người quen biết thì quý vị có thể gọi vào tham gia và chia sẻ cùng với chúng tôi qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Phương Nam, lúc nãy thì cô có trình bày một trong những nguyên nhân mà bây giờ chữ hiếu không được xem trọng như hồi xưa. Đó là tại vì đời sống của chúng ta bây giờ quá bận rộn với công ăn việc làm, với những cái nhu cầu hàng ngày. Nhưng cô Nguyên thấy vẫn còn rất là nhiều những cái tấm gương hiếu thảo của những gia đình bây giờ. Trẻ có, lớn tuổi một chút cũng có, và thậm chí có những người 60 mấy tuổi lo cho cha mẹ 80 mấy, 90 tuổi cũng có nữa. Và những người đó thì họ thường lập luận rằng những gia đình hoặc là những người con mà không có hiếu thảo với cha mẹ là tại vì những người con đó quá yêu cái bản thân của mình, lo cho những cái tôi, cái cá nhân, cái đời sống của những người con đó hơn là quan tâm đến cha mẹ mình. Nên vì thế mới xảy ra tình huống là cha mẹ than phiền là con bất hiếu. Thì cái điều đó cô Phương Nam nghĩ như thế nào?
Vâng, rất là đúng, hoàn toàn là đúng. Thì chúng ta thấy là cũng có những người vẫn còn giữ những cái cư xử đối với cha mẹ giống như ngày xưa, thì những người đó là những người có một cái căn bản rất là chặt chẽ ngày xưa. Thì như nãy chúng tôi có nói đó là như là bố của cháu bé đó, thì đối với ông thì là ông chỉ nghĩ rằng cha mẹ là người không có một không hai, người không thể thay thế. Đó, chỉ có một cha một mẹ, không có hai cha hai mẹ. Đó, thành ra cái điều đó là điều không thể thay thế. Và một điều thứ hai nữa là cái thời gian sống, cái thời gian của cha mẹ còn lại nó ngắn hơn thời gian của mình. Thành ra mình phải để ý và mình phải chăm sóc. Nếu mà phải có một sự hy sinh thì ông sẵn sàng hy sinh cái thời gian của chính mình để cho thời gian ngắn hơn của cha mẹ. Đó là điều thứ hai. Và một cái điều thứ ba nữa là cha mẹ là giọt máu đào, không phải là ao nước lã. Thì cha mẹ chính là mình từ cha mẹ ra là cùng máu, cùng mủ. Có một số người khác đó, thì họ lại một có cái quan niệm khác, họ lại nghĩ một cái quan niệm, một cái so sánh mà cũng có một số người khá lớn, những người trẻ sau này, người ta cũng có thể có một cái suy nghĩ ở trong lòng, người ta không dám nói ra, nhưng người ta có, tôi có nghe một vài người nói rằng là cha mẹ thì là người là giọt máu thật, nhưng lại không ở bên cạnh mình nhiều bằng cái người hôn phối của mình. Đó, thành ra đó là người ta phân tích như vậy, nó nói là ồ, mình sống với cha mẹ thì là những cái quãng thời gian đầu đời, nghĩa là mấy chục năm đầu đời, nhưng cái người hôn phối là mình sống cả một cuộc đời sau đó, tức là từ mấy chục năm sau đó, thành ra họ lại nghĩ như thế. Thành ra là cũng có tùy theo cái quan niệm của mỗi người, nhưng mà chúng tôi vẫn còn nhìn thấy những cái gương rất là sáng, tức là rất là chăm lo cho cha mẹ. Tại vì thấy rõ ràng là cha mẹ là ở cái thời mà rõ ràng là đi xuống về sức khỏe, về tâm lý, về đủ mọi thứ. Còn cái người con là cái người đang ở cái lúc mà đi lên, thành ra là không thể nào so sánh được hai điều đó, phải không?
Dạ vâng, Khôn Nguyên đồng ý với những cái nhìn nhận của nha sĩ Phương Nam. Nhưng mà ở đây chúng ta nói đi thì cũng phải nói lại, tại vì có nhiều các bậc cha mẹ thường đó than phiền là con cái không có hiếu. Nhưng mà những người con thì lập luận rằng là vì vấn đề cuộc sống hàng ngày cũng như cho gia đình, thì những người con đó bên cạnh vấn đề là take care cho gia đình cũng đã hoàn thành những cái nhiệm vụ cơ bản của một người con đối với cha mẹ. Nhưng những cái việc hoàn thành đó nó không gọi là không đáp ứng đủ những cái expect của những bậc cha mẹ. Nên vì thế các bậc cha mẹ cảm thấy cái điều đó là hụt hẫng, là không có hiếu đủ của những bậc con cái đó. Thì ở đây ai đúng ai sai đây? Người cha mẹ thì cho rằng là nó không có hiếu thuận đủ. Người con cái thì nói rằng là bây giờ lo cho gia đình, lo cho cha mẹ như vậy, còn muốn gì nữa? Thì như vậy ai đúng ai sai đây?
Vậy thành ra chúng ta mới phải nhìn vào cái vấn đề bằng hai cả hai chiều, tức là bằng hai cái vị trí người con và vị trí của cha mẹ. Thì thật ra trong cái đời sống bây giờ nó không còn giống như đời sống ở Việt Nam, thành ra là các bậc cha mẹ cũng nên có một cái nhìn thoáng hơn, tức là nghĩ thông cảm với cái đời sống bận rộn của con cái. Và một điều khác nữa là nếu mà chúng ta không có mong đợi quá nhiều thì chúng ta sẽ không bị thất vọng não nề. Thành ra là thường thường là nếu mà tôi có nhìn thấy có một số gia đình đó, cha mẹ thì cũng ở nhà nhưng mà rất là dễ thương, nghĩa là cũng giúp đỡ những cái việc gì có thể làm cho con cái. Và khi mà con cái về nhà thấy cha mẹ như vậy thì cũng thương và cũng yêu và cũng đối xử rất là tốt đẹp với cha mẹ. Thành ra đó là lý do mà chúng ta thấy là nó phải có hai chiều. Vâng. Xin mời một quý vị ở trên đường dây.
Dạ, chào nhạc sĩ Phương Nam, rồi chào anh Trinh Đài. Em tên là Ngọc. Em có một cái chuyện này xảy ra cho chính bản thân em mà cũng lâu rồi. Nhưng mà bây giờ em xin góp ý kiến là em hỏi như vậy thì theo như chị xử lý như thế nào thì để cho em biết, để ví dụ như em có kinh nghiệm để lần sau. Bây giờ nhá, ví dụ như là bây giờ bố mẹ chồng em thì từ Việt Nam đi qua bên tiểu bang bên Boston, rồi chơi bên đó, rồi được một tháng thì bắt đầu là đi sang bên Houston này chơi. Thì ông bà nội qua nhưng mà lại không có cầm cái gì quà qua cho cháu, cho con dâu, mà chỉ cầm qua cho con trai một chút xíu gọi là khô mực để cho con trai nhậu. Và đồng thời qua đến bên đây thì không có một từ, cả cô ở bên Boston cũng vậy, không có một cái gì cho cháu hết. Đi qua bên đây thì lúc đi về thì lúc sang đây chơi thì tha tiền với em, tội nghiệp nó, cô á, cô em chồng em tội nghiệp nó lắm, nó có một đứa con mà nó vất vả, sáng phải đưa đi đón về, rồi chiều thì phải về cơm nước cho chồng cho con. Mà bên này em thì lại là con dâu, mà em ba đứa con mà không hề thấy bác tội nghiệp em, thương em một cái gì hết. Rồi lúc đi về thì cũng muốn em làm cái nọ làm cái kia, tại sang đây thì thấy có vẻ những thịt thà với tất cả những gì đồ ăn Việt Nam nó nhiều với nó sợn mà, thì muốn em làm, mà muốn em làm mà không muốn em làm từ từ, mà muốn em mà trước khi về thì biết làm. Mà em cái sức em phải đi làm là 6 ngày một tuần, em không có nghỉ nhiều, mà trong khi đó thì hả, mẹ muốn em làm ngay trước khi đi về, về lại Boston chứ không muốn cho em làm sớm. Em bảo hai giờ con làm từ từ được không, mẹ bảo làm vậy nó không ngon con ơi. Thì xong rồi đến lúc em không làm thì quay là giận, giận thì nói kia thế nọ thế kia. Thì bây giờ theo như chị em thì em mới bảo là bây giờ cái này là quà, là quà làm cho cô. Nếu mà con làm cho ba với mẹ, thời gian nào con cũng chấp nhận con làm cho ba mẹ được hết. Nhưng mà cái này là làm cho các cô ở bên Boston thì không phải là bổn phận của con. Thì nếu mà con có thời gian con rảnh thì con làm, còn không có thời gian con rảnh thì thôi con xin lỗi ba với mẹ. Thì quay là ông bà là giận em, giận em thì là không nói chuyện với em nữa. Thì các em hỏi cô Xuân Nam như vậy là em đúng hay là em sai? Cho em hỏi để em biết, để ví dụ như là em còn có cái những cái loại cái kia sau này để em mà còn rút kinh nghiệm để em học hỏi thêm. Thì theo như chị cái đấy là lỗi ba mẹ em hay là họ? Rồi chị biết làm sao? Em ba đứa con không thấy thương hại em, không thấy nói năng gì. Xong còn bảo tại sao lúc nó đi làm về nói với em, lúc chồng mày đi làm thì sao mày không ra mày xách giỏ xách gì với cho nó vậy? Em bảo chứ ba ơi, mẹ ơi, con đi làm cũng 12 tiếng một ngày mà tại sao con phải làm như thế vậy? Con về con phải cơm nước ba đứa con nữa mà, chứ đâu có phải là con rảnh rỗi đâu. Tức như là em thấy bố mẹ thì bố mẹ, chứ nhiều khi em thấy nhiều bố mẹ cũng coi như họ chỉ có thương con gái họ và thương con trai họ thôi, chứ còn họ không có nghĩ đến con dâu và không đến những người con rẻ. Cho nên là nhiều khi em thấy chị cứ bảo là bố mẹ là mình phải trách nhiệm, mình phải nuôi. Nhưng mà em nghĩ đúng là bố mẹ mình phải nuôi, nhưng mà bố mẹ phải thông cảm cho mình, giống như là nãy cái anh chị ấy có nói đó. Nhiều khi làm cha làm mẹ nhưng mà cái gì cũng có muốn là con cái mình phải báo hiếu. Nhưng mà em nghĩ là giống anh nói, nó phải công bằng. Để bố mẹ cũng phải lo cho con cái cũng phải lo cho bố mẹ. Thì vâng, em nghĩ như vậy, thì cho em ý kiến là như vậy là em sai hay là em đúng?
Vâng, thật ra trong cái chuyện này thì Ngọc không đúng mà cũng không sai. Và có thể nói là vừa sai và vừa đúng. Và ngược lại bố mẹ chồng của Ngọc cũng thế, tức là vừa sai. Đó, vừa sai mà vừa đúng, mà cũng không đúng mà không sai. Thành ra đó là lý do mà chúng ta nói là nó hơi có một cái sự hơi tế nhị trong cái cách xử thế thôi. Như nãy chúng tôi có nói là cái hai vợ giữa cái tình cảm giữa cha mẹ và con cái, nó là cái tình cảm hai chiều cần phải được vun sới, nó mới trở thành một cái cây tốt đẹp. Chứ nếu mà chỉ một bên đòi hỏi, một bên phụng sự hoàn toàn mà có những cái điều mà quá khó khăn thì nó cũng sẽ không có lâu dài. Và đó là lý do mà cái chương trình ngày hôm nay chúng ta bàn tới, để cho cả hai bên. Chúng tôi không có nói là chỉ có người con phải làm như thế, mà chính ở phía cha mẹ cũng nên nghĩ lại và nghĩ tới các hoàn cảnh thực tế để cho hai bên có một cái chiều hướng tốt đẹp. Thì có lẽ là tất cả quý vị bên ngoài nếu mà có ý kiến thì quý vị mời quý vị cứ gọi vào để cho cái ý cho chị Ngọc nhé. Nhưng mà theo ý của mình thì thấy rõ ràng là bố mẹ chồng của chị Ngọc là người theo một cái quan niệm ngày xưa, tức là đòi hỏi và đối xử với con dâu như là người lạ, không phải là giống như là con cái nhà mình mà phải là người phục vụ cho cái nhà mình. Thì cái đó là một cái quan niệm cũng không còn đúng nữa so với lại cái thời bây giờ. Và chỉ có cho quà cho con mình mà không cho con dâu thì cái điều đó là một cái điều thiếu xã giao, thì cái đó là điều không đúng. Đó. Và nhưng mà ngược lại đó, nếu mà Ngọc đó mà theo một cái quan niệm mà nhũn nhặn hơn thì dĩ nhiên là cái này nó đòi hỏi một cái sự mà đòi hỏi phía mình một chút xíu. Thì nếu mà bây giờ mình cứ đặt ra một cái firm, tức là một cái chính sách rất là vững chắc, là cái gì mình làm được thì mình làm, cái gì mình không làm được thì mình không làm, nhưng mà mình không cần phải nói nặng. Tức là mình đừng có nói là con không làm được với lại tại sao thế này, tại sao thế kia. Mình không cần phải nói. Mình vẫn lời lẽ nhẹ nhàng, nhưng mà mình chỉ làm trong cái giới hạn mình có thể được. Chẳng hạn như là nếu mà mình làm không được mà đến ngày đó, đó thì mình cứ làm cái gì mình có thể làm được thôi. Nhưng mà mình không cần phải đối chối và mình không cần phải nói và không cần phải so sánh với lại cái cô em chồng kia. Thì để cho nó khỏi biết lòng, nhưng mà chúng ta có một cái chính sách là rõ ràng, cố gắng nhưng mà không nói gì biết lòng cả, và cố gắng trong khả năng. Dĩ nhiên là những điều gì mình không làm được thì mình đâu có làm được, nhưng mối và mình cũng làm bằng tất cả cái điều có thể có, và trong một cái hành động nhã nhặn và chăm sóc, thì hy vọng là thường thường là cái người bố mẹ chồng đó sẽ cảm hóa cái người bố mẹ chồng đó và nghĩ lại. Thì cái đó nó là Hy vọng như vậy, thì chúng ta phải cho cái tình cảm chúng ta trước, kiểu như là cái người bố mẹ chồng là người lớn tuổi đi, thì bây giờ mình không có tranh chấp, thì mình đối xử trong cái điều mà mình cảm thấy là mình cảm thấy đúng. Thì như vậy thì cũng có một số gia đình đó, khi mà cái người con dâu hoàn toàn đối xử tốt với lại người bố mẹ chồng như vậy, thì sau một thời gian người bố mẹ chồng thương cái người con dâu như là con ruột vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta nói là phải có hai bên, tức là bên cha mẹ cũng phải suy nghĩ, chứ không có nên là áp đặt và đặt để theo một cái thời giống như ngày xưa.
Dạ vâng, cảm ơn chị Ngọc đã gọi vào tham gia chương trình. Ở đây đó, cá nhân Khương Nguyên thì Khương Nguyên nghĩ rằng ở trong mắt cha mẹ, con cái lúc nào cũng là nhất, lúc nào cũng phải thương nó nhất. Nhưng nên vì thế đó, nhiều khi có những bậc cha mẹ thương quá, làm cho những người xung quanh, những người kế bên của con cái mình đó cảm thấy hơi tủi thân. Thế giống như chị ở đây, trường hợp đây là chị Ngọc thấy là không có quà cho mình chẳng hạn. Nhưng mà chị cũng nên đặt trường hợp, nếu chị là cha là mẹ mà chị thương con chị như vậy đó, thì nhiều khi, đôi khi vô ý mình cũng rơi vào những cái tình huống tương tự mà thôi. Cảm ơn chị Ngọc đã gọi vào tham gia chương trình.
Có một quý vị gọi vào, không biết là quý vị có muốn thêm ý kiến gì trong cái câu chuyện này không?
Dạ vâng, xin mời.
Xin lỗi, phải tôi không ạ?
Dạ vâng, đúng ạ, xin mời anh.
Dạ, cảm ơn. Kính chào nhân sĩ Phương Nam, phải anh Khôi Nguyên trên đài không ạ?
Dạ vâng, đúng ạ, cảm ơn anh.
Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Tôi là Phong, cho tôi góp ý kiến nhỏ mọn của tôi như thế này. Tôi không dám khuyên ai hết, nhưng mà tôi lấy bản thân cá nhân của tôi ra. Tôi nghĩ và bất cứ ai ở trên đời này chắc cũng có friction với người thân trong gia đình, kể cả từ cha mẹ ruột của mình cho đến anh em hay là vị in-law, những người mà cha mẹ in-law. Thì bản thân tôi cũng không có khác, thì cũng rơi vào trường hợp đó thôi. Thì kinh nghiệm sống của cuộc đời, càng lớn tuổi thì đời nó sẽ dạy. Thì tôi lấy ra cái bài học này để mà tôi tự dạy cho bản thân tôi, và hy vọng mai mốt những người con của chúng tôi mà nó lớn lên thì tôi cũng đem một cái câu chuyện cổ tích này ra, mà tôi nghĩ chắc quý vị thính giả, đại đa số quý vị thính giả trên đài cũng đã biết rồi, là ta nói là the frog and the scorpion, là đại nôm na là dịch là con cóc hay con ếch và con bồ cạp. Thì vắn tắt lại là bồ cạp thì con bồ cạp thì nó không có biết bơi, còn con cóc con ếch thì nó biết bơi. Thì một ngày đó con bồ cạp nó muốn băng từ cái bên dòng sông này, bên bờ sông này nó qua bên bờ kia, bên kia, và nó không bơi được, thì nó mới tới, nó nói, nó propose, nó đề nghị với con ếch rằng thôi bây giờ anh cho tôi cởi lên trên lưng của anh, khi mà cởi lên lưng anh mà bay qua, bơi qua được với bên kia bên dòng sông thì mình mang nó đi. Thì con ếch nó biết cái nature, cái bản chất của con bồ cạp là hay thi chích, đâm chích người khác. Thì con ếch nó mới nói là tôi cảnh báo anh trước là khi mà anh ngồi trên lưng tôi á, thì anh đừng có đâm chích tôi, tại vì khi mà tôi mà bị nhiễm độc cái chết rồi á, là tôi chết chìm, anh chết chìm theo, anh có hiểu chuyện đó không? Thì con bồ cạp nó nói, ồ, tôi đâu có ngu đâu, tôi biết chuyện đó chứ. Nhưng mà khi mà tới ra giữa dòng sông á, thì con ếch nó cảm thấy một cái gì nhói nhói trên lưng á, thì nó biết rồi là con bồ cạp nó đã đâm chích cái con ếch rồi. Thì nó quay lại, nó hỏi con bồ cạp, nó nói, hồi nãy anh hứa với tôi, anh nói nghe hay lắm, giờ sao anh lại làm vậy? Thì con bồ cạp nó nói, I'm sorry, it's my nature. Xin lỗi, đó là bản chất của tôi không giúp được gì hết. Thì nếu mà bây giờ mình muốn người khác thay đổi mà người ta không thay đổi được, thì mình chắc mình phải xa lánh người ta thôi, mình tìm cách để mình tự mình address mình. Đó là tôi lấy cái bài học, cái câu chuyện đó tôi làm bài học kim châm cho cuộc sống của tôi. Thì mình tự mình address mình thì tự nhiên cuộc đời nó vui vẻ lên, cái nó không có gì nó còn khó khăn. Xin hết, kính chào nhà sĩ Phương Nam và anh Khôn Nguyên trên đài.
Vâng, nhưng mà trước hết anh cũng bằng lòng cái điều là anh phải cho con bọ cạp cưỡi cái lưng anh trước, đúng không? Và anh thấy là con bọ cạp nó nature như vậy, anh cho nó đi chỗ khác chơi ngay, đúng không? Tức là anh cũng phải cho một cái cơ hội, tức là anh cũng phải bằng lòng để mà bắt tay, để mà hai người cùng qua sông. Đó, mà nếu mà giữa qua sông mà cái con kia nó dở trò lên, và anh cảm thấy là hai người cùng sắp chết rồi, thì lúc đó cái bản năng sinh tồn anh mới nó nổi dậy thôi. Đó, nhưng mà thật ra đó, nếu mà chúng ta tránh né cái vấn đề thì chúng ta sẽ không bao giờ, coi như là chúng ta sẽ mất cái tình cảm đó hoàn toàn. Tức là chúng ta coi như chúng ta give up cái đó, coi như chúng ta bỏ cái đó hoàn toàn, vứt nó qua một bên, thì chúng ta sẽ không có cái liên hệ tình cảm đó. Còn nếu chúng ta cố gắng để mà vun đắp nó thì biết đâu chúng ta có thể cảm hóa được và tạo thành một cái liên hệ tốt đẹp. Thì dĩ nhiên là theo ý của chúng tôi nói là nếu mà chúng ta có một cái thiện ý là bắt tay để mà làm việc, thì dĩ nhiên là hai bên, cái này trong bất cứ một cái liên hệ nào nó phải có sự bắt tay của hai bên. Thì có một quý vị bên ngoài đang gọi vào.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời.
Dạ, xin chào nhà sĩ Phương Nam, xin chào Khôi Duyên, tôi tên Mai đó. Tôi xin có một cái ý kiến này. Tôi cũng là con dâu. Thì đúng như chị Phương Nam nói đó, tức là nếu mình mà sử dụng như cái con ếch, cái con bọ cạp đó, thì không lẽ mình không còn bố mẹ chồng nữa hay sao? Đó. Cho nên mình vẫn có bố mẹ chồng hoặc là bố mẹ, anh chị em của cái người phối ngẫu của mình vẫn còn quan hệ và vẫn còn liên lạc. Tại vì cái tình cảm của mình qua những người đó và với tình cảm với cái người phối ngẫu của mình, nó mới từ từ, nó mới tốt đẹp hơn. Cái đó là cái nhận định đầu tiên của tôi khi tôi là con dâu. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai thì nếu bố mẹ mà không thương mình bằng con dâu hay là bằng con gái họ hoặc là con trai họ, thì tôi nghĩ là cái chuyện đó nó cũng không quan trọng. Mặc dù mình hơi tủi thân, chứ nếu mà nói mình không care thì nó cũng không có đúng. Nhưng mà nếu mình mà đặt cái đó quá nặng thì mình sẽ càng tủi thân hơn. Thì ở đời mà có làm máu mủ thì người ta có thể là xê xích chút đỉnh thì được. Còn đằng này hoàn toàn họ không nghĩ tới con dâu hay con rể, thì cái đó là một người bố mẹ có vẻ hơi hẹp hòi. Thì với bố mẹ hai bên thì tôi đều nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là hơi hẹp hòi thôi, tôi không dám trách bố mẹ. Đó. Về nếu phần tôi mà là chị Ngọc, mà là người con dâu đó, mà được bị đối xử như vậy đó, thì tôi vẫn làm giống như chị Phương Nam nói, tức là tôi vẫn làm trong khả năng của tôi có thể làm được. Đó. Vâng. Mặc dù tôi vẫn thương những cái người in lo, anh chị em hoặc là bố mẹ, vẫn in lo, tôi vẫn thương, vẫn quý họ, nhưng tôi sẽ làm trong khả năng của tôi. Đó. Còn nếu mà bố mẹ in lo chẳng hạn, mà có tình cảm cả với tôi chẳng hạn, thương tôi thật tình, thì đó là hai chiều, tình sẽ có tình cảm hai chiều. Thì lúc đó tôi không có nề hà là làm lâu, làm mau, làm khó hay làm dễ. Tôi sẽ cố gắng hết lòng của tôi. Vâng. Cái đó là biểu hiện tình cảm hai chiều.
Vâng.
Nếu mà người in lo của mình thương mình, thì mình sẽ bằng mọi cách, dù cái gì đi nữa, mình cũng sắp xếp, cố gắng để mình làm cho vừa lòng cái người đó. Thì đó là cái hồi đầu cô Phương Nam, chị Phương Nam có nói, đó là tình cảm hai chiều.
Vâng.
Dạ, thưa, tôi có chừng đó ý kiến, xin cảm ơn quý vị.
Vâng, cảm ơn chị Mai rất là nhiều cho cái ý kiến này. Là tại vì đúng như chị nói, tức là nếu mà chúng ta có cố gắng thì chúng ta mới có thể có một cái tương lai là có liên hệ tốt đẹp. Còn nếu chúng ta chặt đứt ngay từ đầu thì chỉ coi như là chúng ta là người thua cuộc rồi, tức là chúng ta mất cái tình cảm đó. Thành ra nếu mà chúng ta nghĩ đây là challenge á, tức là giữa một cái người như vậy, mà nếu mà chúng ta làm tất cả những điều trong cái bổn phận mà chúng ta nghĩ là tốt và nên làm, thì ngay cả cái hành động làm một điều tốt đã là hành động cho chính mình feel good, tức là chính mình cảm thấy không có sự ăn năn hối hận, và chính mình cảm thấy mình làm một điều tốt là mình cảm thấy là trong lòng mình có một sự tự hào về chính mình. Rồi một cái điều thứ hai nữa là chính những cái hành động tốt đó nó sẽ làm gương cho con cái của mình. Thì con cái mình nó nhìn thấy thì nó sẽ có một cái nhận xét là ai là người quá, ai là người tốt, ai là người không tốt, ai là người quá đáng. Thì nó nhìn thấy đó và nó sẽ nhận ra một cái bài học về đạo đức cho chính của những đứa con của mình. Thành ra là như là chúng ta thấy thì cũng nên cố gắng làm cái điều mà chúng ta nghĩ là nên làm và tốt, thì cái tình cảm đó nó sẽ đến. Tại vì chính mắt tôi cũng nhìn thấy có rất nhiều mẹ chồng nàng dâu, nhưng mà trong một cái thời gian lâu dài, cái người con dâu đó đã cảm hóa được cái người mẹ chồng khắt khe kia, và sau này chính người mẹ chồng đó lại cảm thấy là yêu thương và trân trọng và nói tốt với người con dâu đó trong bất cứ một cái bữa tiệc nào mà họ có gặp nhau. Thì xin mời một quý vị đang gọi vào.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe, xin tắt hẳn radio đi ạ.
Dạ, hello. Dạ, tôi rất đồng ý với lại, xin lỗi, tôi tên là bà Năm. Tôi chào cô Phương Nga với lại Khôi Nguyên, phải không ạ?
Dạ vâng, cô Phương Nam.
Dạ, Tôi rất đồng ý với ý kiến của anh nha sĩ vừa nói và cái bà gì trước khi nói trước nha sĩ đó.
Chị Mai, vâng.
Tôi rất đồng ý với ý kiến đó. Và một cái nữa là mình cũng phải chú ý là như vậy là con dâu và con rể là nó ở trong một gia đình khác, nó về với gia đình mình. Tức là mình không có giáo dục nó từ hồi nhỏ cho tới lớn, cho nên nó không có cái nếp sống của gia đình mình. Cho nên khi mà nó về đó thì ở với gia đình mình thế nào nó cũng có một cái trục trặc, nó không có ăn khớp. Thì tôi nghĩ là nếu mình cho tình thương trước đi, thương nó thì nó sẽ thương mình. Và khi mà giống như là những cái bánh xe, những cái khớp á, mà nó ăn với nhau rồi á, thì tự nhiên là mọi sự tốt đẹp. Tốt đẹp.
Dạ vâng. À, vâng, đúng. À, cảm ơn bà Năm rất là nhiều. Đây là một cái ý về bà Năm, tức là có lẽ là nói về cái quan điểm của người cha mẹ, đúng không? Thì chúng ta thấy là cái tình cảm phải có sự vun trồng giữa hai bên thì nó mới tốt đẹp. Và theo như một cái tâm lý bình thường thì chúng ta thấy là những cái tình cảm tốt đó, một người nhận được cái tình cảm tốt, người ta sẽ có khuynh hướng trả lại cái tình cảm đó. Đó là cái tâm lý bình thường. Một người có thể trả lại, một người mà hiền tốt đó, thì người ta sẽ nhận được một, người ta trả lại hai ngay lúc đó. Một người không được tốt bằng, nghĩa là không có được bằng như vậy, thì người ta có thể nhận được một, người ta trả lại một. Một người nào đó mà còn yếu hơn nữa thì người ta nhận được một, người ta nhận được 4, 5, thì trong một cái ngày nào đó người ta sẽ bắt đầu trả lại 1, 2, 3, 4. Thành ra cái sự mà cái tình cảm tốt đó luôn luôn nó làm cảm hóa được cái người nhận, và người ta nhận được. Người ta có thể không khe các thời gian đầu, nhưng sau đó từ từ người ta sẽ cảm thấy là người ta cần phải làm cái hành động tốt lại cho người kia. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta đối chối và nói những lời nặng nhẹ, thì cái người mà nhận được những cái lời nặng nhẹ và nhận được những hành động không tốt đó, người ta sẽ xử sự ngay lập tức hành động không tốt gấp 3, gấp 4 lần ngay lúc đó. Đó. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng là cái liên hệ tình cảm nó sẽ bị trở thành chua cay ngay lập tức nếu chúng ta có những cái đối chối ngay lúc đó. Còn nếu chúng ta cứ cho ra thì trong tương lai chúng ta sẽ nhận lại được những cái tình cảm tốt đẹp. Đó là điều chắc chắn. Tại vì không có ai nhận được mà không trả lại trong một cả cái đời mình hết. Thành ra tùy theo cái thái độ của cái người nhận đó, người ta trả lại ngay gấp mấy lần hay là người ta từ từ trả lại ở cái cuối đời người ta. Thì nếu mà chúng ta có một cái liên hệ tình cảm hai bên cùng biết nghĩ như thế, chắc chắn chúng ta sẽ có một cái liên hệ rất là tốt đẹp.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ, cảm ơn cô Phương Nam cũng như cảm ơn bà Nam đã gọi vào. Và nếu quý vị muốn chia sẻ hoặc là muốn đóng góp cũng như rằng là có những cái ý kiến về chủ đề của ngày hôm nay, đó là chữ hiếu trong cuộc sống ngày nay, thì quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với cô Phương Nam và Khôi Nguyên qua số điện thoại phòng ghi âm 713-664-8002, 713-664-8002. Nãy giờ thấy cái điểm chung của anh Phong, cô Mai, bà Nam đưa ra đó là trước hết chính bản thân chúng ta tự động adjust để mà chúng ta thích nghi với cái tình huống có một cái người mới hoặc là có một cái người không phải là một thành viên từ lâu nay chúng ta đã sinh sống, để chúng ta quen với cái nếp đó, rồi từ từ thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Khi mà người ta nhận được, người ta thấy được cái tấm chân tình của mình, cái sự hy sinh của mình, thì người ta sẽ tự động adjust lại, và khi đó cuộc sống nó dễ dàng hơn. Thì đây Khôi Nguyên thấy cũng là một cái bài học rất là đáng để cho mọi người cũng thử xem. Nhiều khi chúng ta thử điều chỉnh chúng ta trước, rồi sau đó chúng ta nếu mà người kia không thấy được cái gì đó, thì chúng ta cũng hy vọng là ok, chúng ta đã cố gắng hết sức. Còn nếu mà có được kết quả tốt thì đó là mọi thứ êm đẹp. Đúng không cô nha? Đúng không cô Phương?
Vâng, vâng, rất là đúng. Thì thường thường chúng ta nên... Vâng. Xin mời một quý vị ở bên ngoài đang gọi vào.
Dạ.
Dạ thưa, chúng tôi đã nghe rồi ạ.
Tôi bà Năm đây, tôi cũng nói cho tôi nói cái ý này là bây giờ đó, nếu mà mình đối xử tốt mà bên kia đối xử xấu với mình, nhưng mà cái người thân của mình, tức là vợ hoặc chồng của cái người kia cái gì, mình luôn luôn muốn người thân mình sung sướng, thì mình cứ cho ra đi. Tức là mình vẫn đối xử tốt, thì lâu ngày vài tháng đó, cái người mà đối xử không tốt với mình đó, tự nhiên sẽ thấy mắc cỡ.
Vâng.
Sẽ thấy không tốt, thì tự nhiên họ sẽ đối xử tốt với mình.
Vâng.
Đó là ý nghĩa của tôi.
Vâng, tôi đồng ý hoàn toàn với lại bà Năm. Tức là mình cứ làm hành động tốt trước, và cái người trong nhà của mình sẽ là cái người trọng tài nhìn vào, và họ sẽ nhìn thấy người nào là người tốt, người nào là người chưa tốt, thì họ sẽ có một cái nhận xét, thì cái người trong nhà đó sẽ nhìn thấy, và chồng con của mình sẽ nhìn thấy, và đó là một cái gương tốt để cho con cái của mình sau này đối xử tốt với mình và không đối xử không tốt với mình. Xin mời một quý vị đang gọi vào.
Dạ vâng, cảm ơn bà Năm đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tình yêu và Gia đình với cô Phương Nam. Và chủ đề của ngày hôm nay là chữ hiếu trong đời sống ngày nay. Và chúng ta thì thấy rằng là ai cũng nhìn nhận được vấn đề, đó là ngày nay cuộc sống làm cho con người có những cái nhìn khác hơn về chữ hiếu so với ông bà ta trước đây. Và nhiều người đã nhìn nhận được vấn đề, cũng như đã tự sửa đổi, cũng như tự adjust được. Nhưng mà có những người vẫn cảm thấy rằng là cái điều đó nó không đúng, không hợp với cuộc sống ngày nay. Chúng tôi muốn nghe sự đóng góp ý kiến cũng như sự chia sẻ của quý vị qua số điện thoại 713-664-8002.
Có một quý vị đang gọi vào, xin mời ạ.
Dạ, chúng tôi xin mời.
Alo, thưa nha sĩ và anh Khôn Nguyên. Tôi tên Vân. Tôi xin bổ sung mà cái ý kiến của bà Năm đó, với là một cái câu chuyện mà chính bản thân tôi là người ở trong cái câu chuyện đó. Tất nhiên là ý của bà Năm nói là mình phải làm cái tốt của mình, rồi mình mới nhận lại cái sự mà tốt của người khác đối với mình. Thì hồi lúc mà tôi còn nghèo đó, là lúc đó là đang ở bên Việt Nam đó, rồi nhà tôi đó là gần nhà của một cái hai vợ chồng, cái người đó trẻ lắm, mới có sinh được một đứa con đầu lòng, mà tôi thì lúc đó có được tới 3 đứa con. Thì cái đứa con đầu của tôi đó là nó cũng chừng 7, 8, 10 tuổi gì lúc đó, bây giờ cũng mấy chục năm tôi quên rồi. Cái nó thấy cái cách giữa hai nhà với nhau là có một cái hàng rào, rồi nó thấy ở bên nhà kia đó ăn cái hạt đu đủ đó, rồi dục ra cái hàng rào đó, cái tứ nhện nó mọc lên mấy cái cây. Thì con tôi nó mới thấy mấy cái cây đó, nó mới đứng ở bên nhà nó mà nó thò tay qua để nó nhổ mấy cái cây qua cái hàng rào, nó nhổ mấy cái cây để nó trồng. Nhưng mà vô tình đó cái chị đó đó chị thấy, thế rồi chị chửi, chị nói là dạy con mà không biết là để cho con đi ăn cắp này nọ. Thì lúc đầu thì tôi nghe nói thì tôi cũng la con, nhưng mà mình la con rồi thì người ta cũng không có ngừng, người ta tiếp tục, người ta chửi xuyên chửi xéo qua tới tôi. Rồi tôi có một cái bà chị bà con gì đó tới chơi cũng súng vô rồi cũng chửi luôn cả tôi nữa, cái đòi đánh tôi rồi này nọ nữa. Thì thôi thì tôi cũng có nói qua nói lại, cãi qua cãi lại, rồi phân đua là con nó còn nhỏ mà chấp chấp gì con nít để cho tôi dạy này nọ. Nhưng sau cái cuộc mà cãi vã đó thì hai cái nhà không có còn vui vẻ với nhau nữa. Thì cái đêm đó là đang ngủ mà tôi suy nghĩ, tôi nằm tôi cũng chưa có ngủ được, cái tự nhiên cái tôi nghe bên cái nhà đó, cái nhà mà gây gỗ tôi đó bên cạnh đó, hai vợ chồng đó đang đêm mà đang ngủ, mà cái đứa con thì mới có 3, 4, 5 tháng gì đó không biết, mà thời cách đây mấy 3, 40 năm thì thời gian đó đâu có mà xài tả như ở Mỹ. Thành ra là lúc mà con nó đang ngủ đó, cái nó xin lỗi chứ nó ỉa ra tùm lum, mà hai vợ chồng thì đâu cũng quên không có biết. Thế tới trình thức giấc cái người vợ nói, anh ơi em nghe mùi hôi hình như con nó ỉa. Rồi cái người anh người chồng mới nói, ơ chết rồi, ta đèn tắt rồi. Rồi bắt đầu cái đèn tắt rồi, cái người chồng mới lật đật, tôi nghe tiếng lật đật dậy, rồi cái tiếng đi kiếm cái đèn, rồi kiếm hộp quẹt. Cái rồi tôi nghe tiếng người chồng nói là ô em ơi hộp quẹt cũng không có, mà đèn thì nó hết dầu. Cái tôi thấy, tôi nghe hết trơn, tôi nói rồi, bây giờ là đi vô cái tình trạng là không có đèn mà không có dầu mà lại con ỉ ở trong mùng thì chắc là cũng là bí lắm rồi đây. Cái tôi mới chui ra mùng,
tôi mới lấy cái đèn nhỏ nhỏ của tôi.
Dạ thưa cô, xin lỗi là cắt ngang câu chuyện của cô, nhưng mà cô có thể vắn tắt được không ạ? Tại vì chúng ta không còn nhiều thời gian.
Dạ xong rồi. Dạ xong rồi. Dạ xong. Dạ cái tôi chặt bưng cái đèn qua, tôi đưa qua cái cửa sổ, tôi nói Thiền ơi, Thiền với Thảo lấy cái đèn của cô đây mà lo cho em cho sạch sẽ đi. Đó, chỉ cái tôi chỉ làm có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà từ đó về sau cái hai vợ chồng thấy tôi cái tự nhiên cái mất cỡ mà không dám nhìn. Dạ, câu chuyện có bấy nhiêu đó thôi ạ. Xin cảm ơn ạ.
Vâng, nói tóm lại đó là cái câu chuyện của bà Vân là làm hành động tốt sẽ làm cho cái người không tốt đó bị cảm hóa, và trước hết họ sẽ mắc cỡ và sau đó họ sẽ tìm cách làm một hành động gì đó tốt để trả lại. Chắc chắn thì cái hành động tốt này nó là một cái chất xúc tác để cho một cái chuỗi những hành động tốt đối xử với nhau. Thành ra cái điều đó là cái tâm lý của con người nó là như vậy. Chúng ta làm hành động tốt trước thì cái người kia sẽ có khuynh hướng làm hành động tốt lại, sớm hay muộn. Nhưng mà nếu chúng ta làm hành động xấu thì người ta sẽ làm một hành động xấu hơn gấp mấy lần ngay lập tức.
Dạ, thành ra là chúng ta gieo cái trái nào đó thì chúng ta nhận cái trái đó.
Vâng.
Dạ vâng, và chương trình chúng tôi còn khoảng đôi ba phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Nên nếu quý vị vẫn còn những cái muốn chia sẻ những câu chuyện mà quý vị nghĩ rằng nó phù hợp với chủ đề của ngày hôm nay, đó là chữ hiếu trong đời sống ngày nay, thì quý vị có thể gọi vào chia sẻ với Khôi Nguyên và cô Phương Nam qua số điện thoại của phòng ghi âm 713-664-8002, 713-664-8002. Và xin mời một quý vị cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay ạ, xin mời.
Hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe.
Tôi nhất là tôi thấy cái vấn đề hiếu thì mình phải định nghĩa hiếu như thế nào. Thì tôi đồng ý với chị Tương Lan về vấn đề gọi là hiếu thảo trên phương diện người Việt Nam ở Việt Nam, ở bên nước Việt Nam, tại vì cái ngôi trường và cái xã hội nó cho nhiều người học hỏi được cái đó. Tuy nhiên bên đây thì hiếu thảo tức là mình chỉ gọi là có cái lòng, chứ không phải là cần phải lui hay là cần phải thật thật tất khe như ở Việt Nam. Đối với tôi như vậy, vì bên đây thứ nhất là người già thì cũng có tiền, thứ hai con cái chỉ cần quan trọng nhất là đến thăm hỏi thôi, và ngược lại cha mẹ thì cũng cần có lòng thương với con cái, thăm hỏi con cái. Tại vì thực sự là bên đây ngoại trừ bởi bố mẹ mà có tiền, nhưng mà thường thường cái bố mẹ làm cái về sau này khi đã được ăn học ở đây hay tương đối con cái trẻ thì nó sẽ làm nhiều tiền hơn. Chính vì thế cái vật chất nó ít gì, nên là cái tình thương mà tôi nghĩ đây chỉ là sự thăm hỏi, tương giao và luôn luôn có sự chăm sóc. Và tôi nghĩ rằng là các em trẻ cũng như là các con, các cháu bên đây tôi thấy cũng rất là tốt. Chỉ là rồi nếu mà phụ huynh mà đòi hỏi rằng nó phải đến thường xuyên hay thăm hỏi thì tôi thấy đấy là một sự khó khăn, tại vì bên đây ngôi trường giáo dục và các mọi người đều phải đi làm cả, mà nhiều khi con cái thì nó lại nuôi chăm sóc rất là tỉ mỉ hơn ở Việt Nam, không muốn ai coi được thì coi. Chính vì thế gọi là vừa đi làm người ta vừa coi con. Thì ý kiến của tôi thấy rằng là vấn đề hiếu thảo bên đây nó là vấn đề tương giao và chăm sóc, thăm hỏi lẫn nhau nhiều hơn cả cứ vấn đề vật chất ở trong đây. Vì bên đây người già đều có tiền cả rồi, còn nếu mà thấy kẹt lắm thì tôi nghĩ rằng các em trẻ họ cũng có tiền, họ để phụ giúp nếu mình biết khôn ngoan thăm hỏi họ đều đặn và cho họ hiểu mình thì họ sẽ đáp ứng lại những cái gì mình tương đối cần. Đó là ý kiến của tôi thôi ạ.
Vâng, đồng ý với lại anh hoàn toàn. Thì chúng ta thấy cái chữ hiếu nó có hai phần, một phần là vật chất, một phần là tinh thần. Thì đồng ý với anh là vấn đề vật chất thì chúng ta không có phải lo lắng nhiều như ở Việt Nam, tại vì người lớn tuổi đều có một cái vật chất cũng tương đối. Còn vấn đề tinh thần là quan trọng nhất, là thăm hỏi. Thì anh có nói là cái đời sống bận rộn bên này đó, thì chúng ta có thể không cần nhất thiết là cứ suốt ngày phải ở nhà của cha mẹ, nhưng mà nếu mà thí dụ như có những người con ở xa, ở tiểu bang khác thì cũng có thể thăm hỏi bằng cách gọi điện thoại để hỏi han, thì để cho cảm thấy cái người cha mẹ của mình cảm thấy là con mình nó còn nghĩ đến mình, chứ không đến nỗi là nó đi bặt luôn và chả có một tiếng nói nào hết. Thì cái thăm hỏi là cái điều quan trọng nhất. Một là chúng ta ghé thăm, hai là ở gần thì ghé thăm, còn nếu mà ở xa thì phải gọi phone rồi, hoặc là bật lên để nhìn thấy hình ảnh. Thì đại khái là cái sự chăm hỏi và cái lời nói, cái sự nhã nhặn, vui vẻ, ân cần là điều quan trọng hơn. Tại vì có nhiều người bảo là thôi bây giờ ở xa thì bận quá rồi, thành ra là thôi bây giờ tôi cứ gửi tiền thôi là được. Nhưng mà cái cách gửi tiền nó cũng là cái điều quan trọng. Nếu mà gửi tiền mà chả có một lời thăm hỏi nào thì cái đó nó cũng không có nghĩa lý. Thành ra đồng ý với anh hoàn toàn là cái vấn đề tinh thần trong cái chữ hiếu, tức là cái sự chăm hỏi, thăm hỏi, chăm sóc, lời nói, để cho cái người cha mẹ mình cảm thấy là con nó còn nghĩ đến mình, nó không có bỏ quên mình. Ngày Tết, ngày gì đó thì là nó phải gọi phone. Ngày cha, ngày mẹ, rồi ngày Tết, rồi ngày những ngày quan trọng đó thì phải bỏ thì giờ ra. Tại vì nếu chúng ta cố tâm để làm thì một cái cú điện thoại nó cũng không có mất bao nhiêu là thì giờ. Thì là đồng ý với lại anh hoàn toàn là cái chữ hiếu bây giờ là cái lời thăm hỏi và cái cách mà mình cho cha mẹ mình cảm nhận được điều đó, thì đó là cái điều quan trọng nhất.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình, cũng như cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu Gia Đình ngày hôm nay với Khôi Nguyên và cô Phương Nam. Nhưng mà đến đây chúng ta đã không còn nhiều thời gian nữa, nên xin mời cô Phương Nam gửi lời đúc kết chương trình ngày hôm nay.
Vâng, thì chữ hiếu trong thời đại ngày nay thì nói tóm lại là chúng ta hai bên, bên cha mẹ và bên con cái là cùng nên có một cái thái độ và cái nhìn mới để cho nó thích hợp với lại cái tình cảnh bây giờ, thì cả hai bên đều cũng sẽ đều vui vẻ, không có chấp nhất và không có suy nghĩ những điều mà không có tốt. Thì cái tình cảm đó phải được vun sới và bồi đắp thì chúng ta sẽ có được những cái liên hệ tốt đẹp và những người yêu thương. Thì trong cái tinh thần tình yêu và gia đình thì chúng ta nhấn mạnh đến chữ hiếu trong cái thời đại bây giờ, để cho những bậc cha mẹ của chúng ta không có bị tủi thân, và chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta làm những điều tốt đẹp. Thứ nhất là chúng ta không phải ăn năn hối hận khi chúng ta nhìn thấy cha mẹ đã qua đời, và đó là cũng là cái gương rất là tốt để cho con cái của chúng ta nhìn thấy và sẽ hành xử như vậy sau này đối với chúng ta. Thì cái chữ hiếu chúng ta hiểu rộng hơn, đó là cái cơ sở để xây đắp những cái mối quan hệ với nhau, với những người lớn tuổi hơn, và tất cả những tình cảm trong họ hàng với nhau, thì chúng ta sẽ tạo thành những cái liên hệ tốt đẹp và có trách nhiệm với nhau, gia đình thuận hòa, họ hàng vui vẻ, và từ đó chúng ta sẽ có một xã hội nó trật tự, và tất cả mọi người cũng trở thành những cái người tốt. Và theo cái quan niệm của chính chúng tôi thì nếu chúng ta làm một hành động tốt thì chính chúng ta sẽ là người vui vẻ và sung sướng nhất.
Vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam cũng như cảm ơn tất cả quý thính giả tại hai miền đã theo dõi chương trình Tình Yêu Gia Đình ngày hôm nay, và mong rằng tất cả mọi người, những người con, những bậc cha mẹ sẽ có một ngày lễ, một mùa lễ Vu Lan trọn đầy niềm vui, hạnh phúc, mà không phải là chỉ mùa Vu Lan không, mà tất cả những năm tháng mà chúng ta còn cha còn mẹ, cũng như là chúng ta có thể sinh sống chung với nhau, sẽ là những ngày vui, những ngày tràn đầy tiếng cười và tràn đầy hạnh phúc. Và xin hẹn với cô Phương Nam cùng tất cả quý thính giả trong chương trình Tình Yêu Gia Đình kỳ tới.